Kính chào kính thân hữu, trân trọng anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Hậu APEC 2017, Việt Nam Cộng sản kiên định chết chẹt đa phương. Tôi nhắc lại, Hậu APEC 2017, Việt Nam Cộng sản kiên định chết chẹt đa phương. Tôi cố ý dùng hai chữ kiên định là để muốn mỉa mai bọn Việt Nam Cộng sản. Cái gì mà nó cứ bám chằng chằng đi thì nó gọi là kiên định. Và suốt trong 30 năm đổi mới vừa qua, nó kiên định đổi mới hay là chết? Với cái phương thức là đa phương hóa ngoại giao để thoát khỏi cái bị chết chẹt giữa cái mâu thuẫn giữa cộng sản và tư bản, cộng sản và kinh tế thị trường. Như chúng ta đã biết, Việt Nam Cộng sản được cho cơ hội đổi mới ít nhất là 30 năm rồi. Và nó đã được cho vào WTO, đã được bãi bỏ cấm vận, đã được lôi ra khỏi danh sách các quốc gia bị quan tâm gọi là CPC và được đi vào kinh tế thị trường. Mậu dịch song phương, đa phương, tùm lum hết. Để cho phát triển đến ngày hôm nay. Nhưng mà phát triển đến cái mức độ này thì đáng lẽ phải dân chủ hóa, thì nó đã không làm cái, không đi cái cảng thứ hai sau Perestroika, thì phải đi cái cảng Glasnost, tức là minh bạch đa phương hóa, chính quyền tam quyền phân lập vân vân, nó không làm. Và nó bị chết chẹt giữa sự thay đổi thái độ của Mỹ đối với ông chủ tàu cộng của chúng nó, là nước Mỹ từ đối tác chuyển sang vừa đối tác vừa bè bờ. Rồi lại nặng hơn nữa là đối đầu với tàu cộng. Nhưng mà các tổng thống tiền nhiệm của nước Mỹ đã để rất nhiều sơ hở để cho tàu cộng từ một nước chậm tiến, lạc hậu mọi phương diện mà trở thành ra một siêu cường về kinh tế ngang hàng với Mỹ. Và bây giờ là lúc nước Mỹ phải chuyển từ đối đầu sang đối phó với Mỹ. Và cái người được nước Mỹ cử ra để làm cái chuyện đó là Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump là đề cao cái chủ nghĩa dân tộc của nước Mỹ, quay về củng cố cái đơn phương của mình và không có giao dịch với thế giới cho cái đa phương, mà là song phương mà thôi, từng nước một. Vì nước Mỹ, ông Donald Trump cho rằng nước Mỹ đã bị thiệt thòi rất nhiều rồi. Với cái chủ trương như thế thì người ta cho rằng thì là xu thế toàn cầu, là xu thế toàn cầu hóa, mà ông này là ông lại đơn phương coi cu về nước Mỹ như thế, tức là ông đi xu ngược lại cái xu thế thời đại. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng đó là một cái thái độ cần thiết nhất thời. Nước Mỹ phải trở về cái chủ trương nước Mỹ trên hết, America First, để chấm dứt cái sự thiệt thòi của nước Mỹ suốt mấy chục năm toàn cầu hóa, đa phương hóa, mà cứ chịu thiệt thòi cõng hết người này, cõng hết người kia, thậm chí là nuôi ong tay áo cái thằng tàu để cho nó trở thành một siêu cường như ngày hôm nay. Và nhân dịp mà APEC 2017 này, tôi muốn nhắc lại, sau khi ông Donald Trump đắc cử, thì ông đã xuất ngoại, lần này là lần thứ ba, mà lần xuất ngoại nào cũng thế, ông đã cải thiện được cái vai trò cũng như cái sức mạnh của nước Mỹ rất nhiều. Và chuyến, nhớ rằng chuyến đi thứ nhất của ông đi Saudi là một nước Hồi giáo, ông đi Israel là một nước Do Thái giáo, ông đi nước Vatican là một nước Thiên Chúa giáo. Chuyến đời đầu tiên để giải quyết vấn đề va chạm văn minh tôn giáo. Và chuyến đi đã thành công rực rỡ. Và Saudi đã mua vũ khí của nước Mỹ hàng trăm tỷ đô la. Israel cũng mua hàng trăm tỷ đô la. Và Vatican thì trước đó thì Đức Giáo Hoàng tỏ ra thế thái độ là không thuận lợi cho ông Trump, nhưng mà sau khi ông gặp Đức Giáo Hoàng ra thì Đức Giáo Hoàng đã tươi cười vui vẻ. Và ông đã tuyên bố với báo chí rằng thì ông luôn luôn nhớ những lời căn dặn của Đức Giáo Hoàng Thiên Chúa giáo. Tức là Đức Giáo Hoàng phê phán ông, phê bình ông cái gì thì ông nhận hết. Tức là chuyến đi xuất ngoại đầu tiên của ông Donald Trump đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Đến chuyến đi thứ hai, ông đi Âu Châu, tiếng là để đi dự hội nghị G20. Nhưng mà thực ra, mục tiêu chiến lược của ông là trói gô cái anh Nga đang ngoi lên, muốn gây Tây gây dựng lại cái thế lực quốc tế của mình bằng cách tham dự vào vấn đề là chiếm đoạt cái Crimea của Ukraine, rồi gây ra nội loạn ở Ukraine và giúp cho anh Syria là chống lại cái nội chiến Syria. Và ông đến, thay vì đi Đức để dự G20 thì ông lại đi Ba Lan, và ông đề cao chủ nghĩa dân tộc của Ba Lan, đề cao cái lịch sử cách mạng tự do dân chủ của nước Ba Lan, và đem đến cho Ba Lan những cái viện trợ cần thiết. Cụ thể nhất là làm cho nước Ba Lan không lệ thuộc vào dầu khí của nước Nga nữa, mà vì nên Ba Lan và các nước ba nước Baltic không lệ thuộc vào dầu khí của nước Nga nữa, thì cái đường ống dẫn dầu của nước Nga, dẫn khí đốt của nước Nga từ nước Nga sang Âu Châu và dùng khí đốt để mà áp đặt những cái mậu dịch đối với Liên Âu thì anh Nga bị vất vả. Cho nên cái chuyến đi Ba Lan của ông Donald Trump đã thành công rực rỡ, là trói gô để anh Ba Lan. Coi lờ đại Nga, và đồng thời giải quyết vấn đề Liên Âu với lại khối NATO. NATO là để liên hiệp phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, mà những nước đương sự là không đóng góp nhiều, Mỹ đem quân sang thì tốn kém biết bao nhiêu. Thì ông Donald Trump cũng đã đòi hỏi rằng các nước đương sự phải đóng góp nhiều hơn, chứ tại sao nước Mỹ lại phải đóng góp nhiều hơn? Và đã làm cho các nước đương sự phải đóng góp nhiều hơn. Và cái chuyến đi G20 cũng phải giải quyết luôn cái vấn đề mà nước Mỹ ký kết cái Hiệp định Paris về vấn đề giải quyết vấn đề nạn ô nhiễm môi trường. Thì nước Mỹ cũng là đóng góp nhiều nhất, mà những nước đương sự không đóng góp. Và nước Mỹ rút ra khỏi cái đó để cho các anh kia, nhưng mà vấn đề mở cửa các anh kia đóng góp đàng hoàng đi thì nước Mỹ sẽ trở lại. Và bây giờ thì cả hai vấn đề, cả vấn đề đó đều đã giải quyết. Mà riêng về vấn đề ô nhiễm môi trường thì chưa được thỏa mãn, cho nên nước Mỹ chưa trở về. Nhưng mà riêng vấn đề NATO thì đã giải quyết xong rồi. Bây giờ đến cái chuyến đi thứ ba Á Châu Thái Bình Dương. Muốn biết cái chiến lược của nước Mỹ trong chuyến đi này như thế nào thì chưa phải nhìn vào những cái thông tin nước Mỹ đã chuẩn bị cho ông Donald Trump đi chuyến đi như thế nào. Thứ nhất là ông đặt nặng vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông đặt anh Tàu Cộng trước cái trách nhiệm là anh không được nuôi dưỡng cái tay sai của anh ấy. Cả thế giới cấm vận là Bắc Triều Tiên mà anh lại cứ thì thà thì thuộc, anh không thừa thực hiện những cái cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Và anh phải tỏ thái độ mạnh mẽ hơn đối với Bắc Triều Tiên. Nếu anh không làm thì thế giới sẽ làm, và nước Mỹ sẽ làm ngay lập tức, là những cái công ty tàu, những cái thì thà thì thụt dấm dúi của tàu đối với Bắc Triều Tiên, nước Mỹ ra tay ngăn chặn hết, và anh tàu đã phải lùi bước. Những cái nghị quyết mới nhất cấm vận Bắc Triều Tiên anh tàu không dám chống lại, mà lại phải tỏ ra thi hành. Những cái biện pháp thi hành đó thì cả thế giới đã biết rồi, cho nên tôi không nhắc lại. Tóm lại là trước khi đi thì nước Mỹ đã bó buộc anh tàu phải giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên như thế nào. Là vấn đề bọn khủng bố Hồi giáo, khủng bố quốc tế nhân danh Hồi giáo, thì đã để sau khi ông Donald Trump lên cầm quyền thì cái thủ đô của nó đã bị tiêu diệt, và cái tên nó xưng là tổng thống của cái nhà nước Hồi giáo ISIS đó, nó là bỏ trốn biến mất và không thấy xuất hiện nữa. Và bây giờ bọn khủng bố toàn thế giới nhân danh Hồi giáo cực đoan, bây giờ chỉ còn quay lại khủng bố ở từng nước mà thôi, cái thủ đô của nó cũng như cái gọi là cái nhà nước Hồi giáo của nó đã bị tiêu diệt rồi. Đấy là cái thành tích không thể tưởng tượng được của một ông tổng thống mới cầm quyền chưa đầy một năm đã giải quyết được vấn đề Hồi giáo. Và vấn đề Hồi giáo cực đoan quá khích ở riêng ở nước Mỹ thì ông đặt vấn đề rà soát lại những cái tên mà khủng bố nó đã xâm nhập vào nước Mỹ như thế nào, bằng cái cách là xét xét lại cái luật di trú di dân. Và bây giờ chỉ còn lại vấn đề anh Tàu Cộng ở Á Châu Thái Bình Dương. Và trước khi đi thì nên nhớ rằng cái ngày 7 tháng 11 là ngày cách mạng tháng 10 ở Liên Xô xảy ra, và đưa Đảng Cộng sản của Liên Xô lên cầm quyền và phát động cái chiến dịch là cách mạng vô sản toàn thế giới. Mục tiêu là đánh tiêu diệt tất cả các nước tư bản Tây phương mà cách mạng tháng 10 nó gọi là đế quốc. Và ngay trước khi đi lên đường cái chuyến đi thứ ba này thì ông Donald Trump đã tổ chức đúng ngày 7 tháng 11 tưởng niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản. Mà cái 100 tưởng niệm cái 100 ngày 100 triệu nạn nhân cộng sản đó, cả thế giới đã đóng góp tiền bạc xây một cái đài tưởng niệm ở tại thủ đô nước Mỹ. Và cái cử hành động này nó chứng tỏ rằng nước Mỹ không quên những tên cộng sản xúc xoát trên toàn thế giới. Mà tôi tuần trước tôi đã bình luận rồi, ở ngay nước Nga bây giờ Putin cũng không dám tổ chức cái kỷ niệm cách mạng tháng 10. Ở bên Tàu cũng có Đảng Cộng sản không tổ chức kỷ niệm cách mạng tháng 10. Riêng anh Việt Gian Cộng sản, tôi không thể tưởng tượng là nó ngu đến cái mức độ nào trong cái tình hình thế giới như thế này mà nó lại kỷ niệm cách mạng tháng 10 vĩ đại, ca tụng Liên Xô ân nhân của chúng nó, không thể tưởng tượng được. Mà ngay cái ngày 7 tháng 11 là cái ngày ông Donald Trump lên đường đi cái chuyến thứ ba này, và ông sẽ dự APEC. Mà tôi không hiểu cái bọn chóc bu cộng sản sống sót ở Việt Nam nó nghĩ thế nào mà nó vẫn tiếp tục kỷ niệm cách mạng tháng 10. Và với chuyến đi Á Châu Thái Bình Dương kỳ này, thì người ta nhận định ra là ông có ba mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Mục tiêu thứ hai là giải quyết vấn đề khiếm khuyết mậu dịch giữa các nước Á Châu Thái Bình Dương, mà mậu dịch mà gây hại cho nước Mỹ thì phải giải quyết. Và vấn đề thứ ba là vấn đề Biển Đông. Tuần trước chúng ta đã thấy rằng ông đi qua Nhật, nước Nhật tiếp đón ông ấy như là một nhà vua. Mà là đặc biệt là thông tin mới nhất cho biết rằng ông Donald Trump ở Nhật cũng đã bị một đám biểu tình chống Donald Trump. Bây giờ thì bị tin tức lộ ra rằng thì đó là những người Mỹ cư trú ở nước Nhật mà theo Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ vẫn không quên cái cuộc thua cử đau đớn đối với ông Donald Trump, mà bây giờ cũng tiếp tục quấy nhiễu ông. Tôi thấy làm sức cười. Bây giờ nó loài ra là những người đi biểu tình chống Donald Trump ở Nhật là anh người Mỹ ở Nhật cũng đập được 50-70 người cũng là chống Donald Trump đó. Và sang đến Nam Hàn, ông Donald Trump cũng được đón tiếp như là một vua chúa. Thậm chí là Nam Hàn đưa ra một đội quân mặc binh phục cái thời vua chúa ngày xưa, với giáo mác gươm giáo gì đi là vũ khí đó, đi hộ tống cái xe của ông Donald Trump. Và kết quả về mậu dịch thì nước Nhật cũng như là Nam Hàn mua vũ khí của Nhật. Hình như Nam Hàn mua vũ khí trên 100 tỷ đô la, còn nước Nhật cũng cỡ đó. Và đến khi mà ông ấy đi sang Bắc Kinh thì anh tàu cũng lại cải thiện cái thiệt thòi về mậu dịch với nước Mỹ bằng cách là mua 200-something tỷ đô la Mỹ, mua đậu nành, mua những thiết bị này với thiết bị kia, mua dầu hỏa để cải thiện cái mậu dịch song phương. Và nước tàu, ông đã giao dịch với 30-40 công ty của Mỹ đi theo ông Donald Trump sang tàu. Mặc dù là nước tàu đã cúng cụ Mỹ 200-something tỷ đô la, nhưng mà ông Donald Trump ông nói rằng vẫn còn chưa đủ. Và riêng về Bắc Triều Tiên, ông cũng nói rằng anh tàu làm chưa đủ. Hoan hô anh tàu cho tới giờ phút này đã làm rất nhiều. Và ông cái lối của ông Donald Trump là vừa đánh vừa xóa. Lần này ông cũng lại đem cháu ngoại ông đi, ông lại hát trên tàu với ngâm thơ nhỏ nhỏ, ông lại ngâm thơ tàu cho Tập Cận Bình. Xong rồi anh tàu cúng cụ đủ các thứ hết, nhưng mà ông vẫn nói rằng đối với Bắc Triều Tiên anh thi hành chưa đủ, và đối với mậu dịch song phương anh cúng cụ 200-something tỷ chưa đủ, vì cái chênh lệch đó tới 370 tỷ, 70-something tỷ chứ bây giờ như thế cũng chưa đủ. Đấy là thấy rõ ràng là chuyến đi thứ ba xuất ngoại của ông Donald Trump là đối phó với anh tàu, và tay sai của anh ấy, ở phía Bắc là Bắc Triều Tiên và ở phía Nam là anh Việt Nam Cộng sản. Và khi ông đến APEC Đà Nẵng thì ông nói rõ ràng rằng ông không nhìn cái APEC gọi là APEC Á Châu Thái Bình Dương, ông nói là phải nói là Ấn Độ Thái Bình Dương, là vì nước Ấn Độ cũng là một nước Á Châu vậy, mà tại sao lại để những Ấn Độ ra ngoài? Thì nhiều người anh không hiểu, cứ nói ông nói sai rồi, nói Á Châu Thái Bình Dương sao lại Ấn Độ. Không, ông không nói sai đâu, ông nói câu đó là có ý nghĩa là để đối phó với Tàu. Chúng ta nhớ rằng Tập Cận Bình đưa cái ra cái chủ thuyết Trung Quốc mộng. Anh nhắc lại cái là nước Tàu ngày xưa là làm chủ thế giới như thế nào. Chưa có nước nào to lớn như nước Tàu, chưa có nước nào mà mạnh giỏi như nước Tàu. Kể cả nước Mỹ cũng mới là 200 năm đây, mà nước Tàu thì mấy nghìn năm rồi. Và anh Tập Cận Bình anh luôn luôn anh nói cái đó. Và anh đưa ra cái là cái ảnh hưởng bành trướng của nước Tàu. Không phải bây giờ mới có, từ đời xưa. Con đường tơ lụa đời xưa, là nước Tàu là nước sáng chế ra nuôi tầm và dệt, lấy tơ là dệt vải, rồi đem tơ lụa sang đến tận Trung Đông để mà bán tơ lụa. Đấy là con, anh gọi là con đường phía Tây ở trên đường bộ là con đường tơ lụa, và bây giờ anh gọi là một con đường. Nhưng mà anh lại thêm thì là một con đường bên cạnh một con đường lại còn một vành đai nữa. Vành đai đó là con đường bành trướng bằng đường biển chứ không phải trên đường bộ. Bằng đường biển thì anh ra biển Đông của Việt Nam là con đường Thái Bình Dương, và anh sang đến Ấn Độ Dương, và anh đã lập được một cái căn cứ quân sự ở Djibouti. Anh gọi cái đó là một vành đai, hai cái vòng, hai cái con đường bành trướng đó nó thành một cái vành đai đó, một thành ra một con đường. Và bây giờ ông Donald Trump, ông chẳng những ông chặn anh Tàu ở Biển Đông, mà anh chặn luôn ở bên Ấn Độ Dương nữa. Bằng cớ là trước khi mà nước Tàu cảnh giác về con đường Ấn Độ Dương của nước Tàu, thì anh Tàu ấy đã khai thác mỏ dầu ở Miến Điện, rồi anh đã đầu tư để đặt mà cái ống dẫn dầu từ Miến Điện ra Ấn Độ Dương. Và khi mà Miến Điện đấu tranh dân chủ hóa để cái giới quân phiệt không còn là toàn quyền nữa, thì chính giới quân phiệt đã ngăn chặn cái việc khai thác mỏ dầu bằng chấm dứt cái con ống dẫn dầu đó rồi. Nhưng mà ông Donald Trump ông không cho thế là đã tạm đủ. Ông bành trướng ra. Ông muốn rằng cái APEC này là Ấn Độ Thái Bình Dương, tức là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nối kết hai con đường biển nó dính vào với nhau. Và tôi thấy rõ rằng khi ông đặt vấn đề đem cái Ấn Độ Dương vào với Thái Bình Dương là ông khóa chặt luôn một cái đường bành trướng của nước Tàu ở Ấn Độ Dương. Và vì thế cho nên cái APEC Đà Nẵng này nó có một ý nghĩa rất quan trọng về cái tương quan lực lượng toàn thế giới giữa bọn cộng sản sống sót và các nước dân chủ Tây Phương, và trong đó có những nước đồng minh của Mỹ ở cả Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương. Vì thế cho nên tôi để ý đến việc anh Nga, anh đâu có ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đâu, mà anh Việt Cộng cũng mời anh Nga, anh Putin sang. Nhưng mà tôi lấy làm lạ là tôi để ý rằng anh không mời được Liên Âu, anh không mời được nước Đức. Có lẽ là vì cái vụ mà anh bố láo, cái vụ mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở bên Berlin, cho nên anh không mời được. Thành cho nên là cái đa phương hóa của anh Việt Cộng kỳ này, mặc dù anh cái mong ước, cái ảo mộng của anh thì rất lớn, nhưng mà thực tế đáp ứng lại thì rất là đáng thất vọng. Tôi nhắc lại, với APEC Đà Nẵng, chiến lược mới của nước Mỹ là đặt vấn đề Ấn Độ Thái Bình Dương chứ không phải là chỉ có Á Châu Thái Bình Dương mà thôi. Và anh chủ nước chủ nhà nên nhớ rằng thì khi chưa cách đây nhiều năm thì anh Việt Nam Cộng Sản được cho anh vận động được cái làm nước chủ nhà cái hội nghị APEC Đà Nẵng 2017, cho nên anh chuẩn bị rất là chu đáo. Anh tổn phí biết bao nhiêu tiền, anh tổn phí biết bao nhiêu tiền để làm xây dựng các cơ sở hạ tầng, anh tốn biết bao nhiêu tiền để vận động chính trị lobby ngoại quốc mấy năm để được làm chủ nhà cái này. Và anh mong muốn rằng chỉ với cái APEC Đà Nẵng này, anh sẽ tô son chát phấn cái bộ mặt của anh để anh phát triển, anh sẽ bảo tồn cái đa phương hóa mậu dịch của anh, đa phương hóa ngoại giao và đa phương hóa mậu dịch. Là vì anh rất là thất vọng khi ông Donald Trump ông lên cầm quyền thì lập tức ông không chơi TPP nữa, không chơi cái hợp tác cái đa phương Thái Bình Dương nữa. Là vì trước đó thì anh Việt Cộng anh đã được chính quyền Obama với ông trùm phản chiến John Kerry là Bộ trưởng Ngoại giao và ông cựu tù binh Mỹ của Việt Cộng là ông John McCain thúc đẩy với cái công ty vận động Podesta Group, vận động chính trị để anh Việt Cộng được vào TPP mà không bị đánh dấu hỏi về thể chế chính trị. Cho nên khi anh Nguyễn Phú Trọng được một chủ tịch tổng thống của nước Mỹ không bao giờ tiếp một lãnh tụ một đảng phái chính trị, nhất là đảng phái cộng sản nữa, mà anh Obama anh phá lại anh tiếp anh Nguyễn Phú Trọng rồi anh Nguyễn Phú Trọng được dẫn đi đến diễn thuyết ở Đảng Cộng sản Mỹ để chứng tỏ rằng thì nước Mỹ không kỳ thị anh về ý thức hệ của anh, nghĩa là Đảng Dân chủ Mỹ mở đường ngoi lên cho Việt Cộng với cái chủ đề là hòa hợp và giải giữa nước Mỹ và Việt Cộng. Mà cái chủ đề quan trọng nhất là nước Mỹ của bà Hillary, bà ông Obama và ông John Kerry và bà Hillary Clinton coi như cái việc nước Mỹ đem quân sang cứu chế độ tự do dân chủ của quốc gia Việt Nam, họ cho đó là một sai lầm. Và bây giờ anh Việt Cộng cũng là sai lầm gây chiến, và hai anh sai lầm đó anh hòa hợp hòa giải với nhau. Đấy là cái chủ đề mở đường của chế độ Obama. Và bây giờ thì ông Donald Trump ông sang Việt Nam không với cái chủ đề đó, và để chứng tỏ rằng nước Mỹ đem quân sang giúp quốc gia Việt Nam chống lại sự xâm lược của cộng sản quốc tế là chính nghĩa. Cho nên trước khi đi chuyến này, ông Donald Trump đã kỷ niệm tưởng niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản. Và khi người bây giờ đến Việt Nam sẽ đi dự hội nghị APEC mà ông lại tổ chức cái lễ vinh danh các cựu chiến binh Mỹ đánh nhau ở Việt Nam, và không biết bằng cách nào nước Mỹ đã đem sang Đà Nẵng được 7 ông cựu chiến binh để tại Đà Nẵng ông Donald Trump gắn huy chương và trao hoa trong bằng trao bằng cho 7 ông cựu chiến binh Mỹ Và trong cái bài diễn văn ông nói rõ là những người Mỹ này đã chiến đấu ở đây, đã bị thương ở đây vì bảo vệ tự do dân chủ. Đấy là một cái sự khác biệt giữa chính quyền Donald Trump và chính quyền của Obama và John Kerry. Và thế giới rõ ràng thành khi mà có nhiều người than phiền rằng với cái chuyến đi APEC 2017 này, tại sao ông Donald Trump ông không đặt vấn đề nhân quyền? Khi ông đặt vấn đề, ông lên án những chế độ toàn trị, chế độ phản tự do, và ông đem kỷ gắn huy chương cho 7 anh cựu chiến binh Mỹ ở tại Đà Nẵng, thì cái đó là cái sự tuyên dương còn nặng hơn mà giá trị gấp trăm lần ông đòi hỏi nhân quyền. Vì ông lên án tất cả cái chế độ toàn trị, nhất là chế độ cộng sản, và ông lên tuyên dương 17 chiến sĩ bảo vệ tự do cho quốc gia Việt Nam, chứng tỏ rằng ông không coi cái việc mà người Mỹ đem quân sang giúp quốc gia Việt Nam là một sai lầm như là chính quyền của Obama. Đấy là một cái điều tôi rất lấy làm tán thưởng. Và bây giờ ở Việt Nam thì anh Việt Cộng chờ mong cái gì? Anh Việt Cộng ấy khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Mà bây giờ ông Donald Trump lại ca tụng Tập Cận Bình, rồi ông coi ông Tập Cận Bình là bạn. Rồi anh Việt Cộng thì cứ nói thì là ông vì bận vấn đề Bắc Triều Tiên mà lơ là cái chuyện Biển Đông. Anh đóng cái màn kịch, anh chống Tàu ở Biển Đông. Xin lỗi anh đóng kịch rất là vụng về. Anh muốn chống Tàu ở Biển Đông, tại sao khi mà Philippines đem cái vấn đề Biển Đông, chủ Tàu nhận vơ chủ quyền ở Biển Đông ra tòa án quốc tế, anh không cùng với Philippines đi kiện đi, anh không dám đi kiện, rồi anh cứ ở nhà anh cứ đánh võ mồm, chúng tôi cương quyết bảo vệ chủ quyền, cứ bảo vệ chủ quyền, rồi anh viện cớ với Mỹ thì là chúng tôi yếu quá thì ông thì cho tôi Tàu tuần diễn, thì Mỹ cho bao Tàu tuần diễn đó. Bây giờ anh lại chưa đủ, ông phải nói với Tàu cậu làm sao chứ. Thì ông Donald Trump ông rất là hay, một nhà thương thuyết tuyệt vời. Ông không lên án Tàu vì Tàu đang hứa với ông là giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông nhẹ nhàng với anh Tàu, mà khi anh Việt Cộng than phiền ông nhẹ nhàng với Tàu về bên Biển Đông thì sao, thì ông bèn trả lời rằng để đó, tôi là nhà thương lượng rất là tài giỏi, tôi sẽ thương lượng với anh Tàu về vấn đề Biển Đông cho quý vị. Thế là cái việc mà khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của anh Việt Cộng đâm ra là phá sản cái chuyện này. Tất cả những cái mưu đồ và lặt vặt tôi thấy tức cười. Là khi anh Trần Đại Quang ấy đón ông Donald Trump như là một quốc trưởng theo thủ nghi lễ đón tiếp cho hai quốc trưởng, mà khi anh đọc bài diễn văn để chào Donald Trump đã bằng tiếng Việt lại phải thông ngôn đã đành rồi, nhưng mà anh cầm giấy anh đọc mà anh ngu dốt đến cái độ là trước mặt ông Donald Trump là một người Mỹ mà anh lại khoe rằng thì là Chủ tịch Hồ Chí Minh của anh ấy đã được UNESCO công nhận là một danh nhân văn hóa. Cái đó là anh đã vận động ở Liên Hợp Quốc rồi mà bị bác không công nhận. Mà bây giờ anh Trần Đại Quang có lẽ là cái bàn lý luận lú lẫn của anh ấy viết cho anh cái bài đó. Tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản luôn luôn nó vẫn tuyên truyền Hồ Chủ tịch nó là một danh nhân thế giới được Liên Hợp Quốc công nhận. Và bây giờ chính anh Trần Đại Quang lại làm trò cười. Mà ông Donald Trump muốn chỉ cười đâu, không đang nói gì cả. Mà ông vẫn là hoan nghênh các bạn, muốn làm vuốt ve và ca tụng để cho các anh tự sướng thì cho anh sợ anh xuống luôn, nhưng mà anh chẳng được cái gì cả. Anh với cái APEC Đà Nẵng này. Chúng ta đặt câu hỏi rằng nó tốn bao nhiêu tiền thế? Thì nó được cái gì? Thì tôi cho rằng nó chỉ là cái cơ hội quảng cáo đa phương hóa ngoại giao thôi. Và nó tỏ thái độ là tả hữu bình bình, tức là nó nâng đỡ, nó ca tụng nước Mỹ. Anh Trần Đại Quang thì ca tụng nước Mỹ, đón ông Tổng thống Donald Trump. Còn anh Trọng Lú thì đón Tổng Bí thư của Chủ tịch nước Tàu là anh Tập Cận Bình. Và anh chẳng được gì ở phía Mỹ cả. Nhưng mà phía Tàu anh lại phải ký thêm 12 văn kiện nữa. Chúng ta nhớ rằng trước đây thì anh Trọng Lú đã sang bên Tàu và phải ký 15 cái văn kiện bắt nước rồi. Bây giờ lại tiếp tục 12 cái văn kiện bắt nước nữa ở Đà Nẵng. Thì đó là tức cái gì? Anh Việt Nam Cộng sản chuyến này cũng lại phải cúng cụ Mỹ, làm hứa mua của Mỹ 200 tỷ đô la nào là dầu hỏa với các thứ để cân bằng cái cán cân mậu dịch đấy. Nhưng mà anh không có cái nỗ lực nhân bên lề cái APEC Đà Nẵng này, có cái nỗ lực là làm sống lại cái TPP 11, không phải không có Mỹ, nhưng mà rốt cuộc là Canada và New Zealand và Úc Châu họ đã không có xúc tiến, chỉ đi là một cái thông cáo chung là đồng ý trên nguyên tắc là sẽ xúc tiến, nhưng mà không nói là xúc tiến như thế nào mà nó bao giờ. Tóm lại là tất cả những cái mưu đồ của anh Việt Nam Cộng sản chuẩn bị công phu vận động ráo riết cái APEC Đà Nẵng này, anh chẳng mất gì cả, anh chẳng được gì cả, mà anh mất rất nhiều. TPP cũng mất, tốn kém mất, và anh tiếp tục ở trong cái tình trạng chết chẹt. Anh sẽ càng đa phương hóa, anh càng chết. Anh càng đa phương hóa là cao nhất là Liên Âu, rồi cao nhì là Á Châu Thái Bình Dương. Anh chẳng được cái gì cả. Bây giờ anh Nga thì sang anh hứa bán cho anh một đồ vũ khí. Và anh Nga thì sau khi APEC thì anh về, anh Putin ấy không ra Hà Nội. Tóm lại là gì? Trong cái tình thế hiện nay, trên thực tế thì Mỹ vẫn tiếp tục ép Tàu về vấn đề Bắc Triều Tiên, ép Tàu về vấn đề cải thiện cán cân mậu dịch song phương. Nhưng mà bề mặt thì lại tỏ ra hòa dịu. Và dù hòa dịu thế nào thì cũng chúng thấy rằng trong cái chuyến này thì Mỹ gân lên rất nhiều và Tàu lùi rất nhiều. Và Tàu lùi thì được Mỹ ca ngợi. Nhưng mà ông Donald Trump luôn luôn nói là anh ca ngợi những cái thái độ của anh, nhưng mà anh vẫn chưa đủ. Và anh ra Tàu thì bảo đủ rồi, Mỹ bảo chưa đủ, Tàu lùi, Mỹ vẫn ca ngợi. Và anh Việt Cộng đưa ra vấn đề Biển Đông thì Mỹ bèn nói là Tàu với tôi bây giờ đang là hậu lớn, thì Mỹ sẽ với cái tài thương thuyết đặc biệt của ông Donald Trump, nước Mỹ sẽ giúp anh Việt Cộng thương lượng với anh Tàu về vấn đề Biển Đông. Thành anh Tàu bây giờ, anh Việt Cộng bây giờ không khai thác được cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu nữa. Khi mà Mỹ và Tàu gân lên với nhau thì anh Việt Cộng ấy cân bằng giữa hai bên những chàng hạng. Bây giờ nước Mỹ lại tỏ thái độ không có căng thẳng nữa mà lại hòa dịu với nhau, tức là hai cái cẳng chàng hạng của anh bây giờ nó phải trụm lại, anh phải co giỏ. Tóm lại là anh vẫn tiếp tục ở trong cái thế chết chẹt. Đã thế, nhân cái việc anh Việt Cộng cúng cụ đủ các thứ, yêu cầu Mỹ đủ các thứ, thì Mỹ đã dạy cho anh Việt Nam Cộng sản một bài học đích đáng. Tôi nhắc lại rằng trước khi đi chuyến này, ông Donald Trump đã kỷ niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản, trong đó là anh Việt Cộng đóng góp ít nhất là 1-2 triệu, thì bản án còn đó. Cái cử chỉ đó là một bài học. Cử chỉ thứ hai là vinh danh 7 cái thương binh cựu chiến binh Mỹ ở tại Đà Nẵng là một bài học thứ hai. Và bài học thứ ba nữa là ông diễu cật cái kỷ niệm cách mạng tháng 10 của Liên Xô của anh Việt Cộng bằng cách trong cái bài diễn văn của ông nói đến Hai Bà Trưng. Cái đó là đáng kỷ niệm, sống thì kỷ niệm đi, kỷ niệm cách mạng tháng 10 của Liên Xô. Và ông nói đến Hai Bà Trưng là nhóng nhắc đến cho anh Việt Cộng một bài học rằng anh có đủ tư cách là một quốc gia độc lập tự do thì anh mới có tư cách thương lượng mậu dịch với nước Mỹ. Kết quả là hậu APEC Đà Nẵng, tôi thấy rằng tôi có thể kết luận rằng Việt Cộng tiếp tục chết chẹt trong cái ma trận mà nó gọi là đa phương hóa ngoại giao, đa phương hóa mậu dịch. Thì cái chữ cái tiếp tục chết chẹt ấy, tôi mỉa mai nó bằng cách là nó kiên định chết chẹt trong ma trận đa phương hóa ngoại giao. Và đây là những cái thông tin mà tôi dùng tham chiếu cho bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Trước hết là bản tin ngày 11 tháng 11 của Trà My ở trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là mục tiêu chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump. Cũng nói đến cái việc mà ông Donald Trump nói đến phát huy khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do mở rộng. Và cũng nói đến việc mà nước Mỹ muốn xây dựng lại, mua đất để xây dựng lại một cái đại sứ quán mới khang trang hơn ở Hà Nội. Và kiểm điểm lại 3 năm về hợp tác quốc phòng giúp tăng cường hoạt động hải quân cho hai nước. Và cũng nhắc đến chuyện là nước Mỹ đã tặng cho Việt Cộng một hệ thống tuần tra của lực lượng hải quân hải tuần duyên Mỹ, và sẽ cùng với lãnh đạo Việt Nam tái khẳng định quan trọng của tự do hàng hải hàng không nên vấn đề Biển Đông đó. Đấy là cái bản tin của Trà My ở Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bây giờ tôi cái đã tham chiếu một cái bản tin của Đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik. Anh phá Mỹ, anh nói rằng thì là nước Mỹ chia rẽ nội bộ, trong khi Donald Trump đi sang Việt Nam như thế mà ở nước Mỹ lại công bố video Mỹ ném bom Việt Nam. Và Đài Sputnik của Nga nói là đây là biểu hiện sự chia rẽ trong giới cầm quyền Hoa Kỳ. Thế tại sao anh không nói chẳng những là ném bom mà ông Donald Trump ở tại Đà Nẵng còn ca tụng các đoàn quân Mỹ mà sang Việt Nam đổ bộ ở Đà Nẵng ấy, để bảo vệ tự do cho quốc gia Việt Nam. Thì cái đó có phải là chia ra anh Nga? Tôi sẽ đọc cái tin để tôi thấy tức cười lắm. Rồi, tôi lướt qua. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng ngày 11 tháng 11. Đây, đã nói về cái này này, là Tổng thống Trump tôn vinh cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam tại Đà Nẵng, ngỏ lời cảm ơn 7 cựu chiến binh trở lại thăm Việt Nam trong dịp này. Bởi anh này tại sao ấy là anh trở lại thăm Việt Nam? Tôi nghĩ là có bố trí trước. 7 cựu chiến binh trở lại thăm Việt Nam trong dịp này. Ông Trump nói, hai chấm, tôi chỉ biết họ vài phút trước đây và họ là những người mạnh mẽ và thông minh. tôi thích họ, tôi nghĩ họ cũng thích tôi. Trong bài phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ ca ngợi những cựu binh này là những anh hùng, những người đã hoàn thành nghĩa vụ cho đất nước chúng ta. Nghĩa vụ chứ không phải là sai lầm. Và cũng đã nhắc lại là cùng ngày 10 tháng 1, Tổng thống ký tuyên bố xác nhận cam kết của nước Mỹ đối với chương trình tưởng niệm 50 năm ngày chiến tranh Việt Nam kéo dài trong 13 năm. Ông kêu gọi mọi công dân Mỹ tỏ lòng biết ơn đối với cựu chiến binh Việt Nam và thân nhân của họ, kể cả bằng cách riêng tư hay công khai ở những buổi tưởng niệm và các sự kiện công cộng trên khắp nước Mỹ. Tuyên bố của đoạn viết nguyên văn: chúng ta hoan nghênh các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam anh dũng, những người vì phục vụ đất nước, bảo vệ nền tự do đã chiến đấu can trường chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản và bảo vệ sự tự do cho người dân Việt Nam. Ông không nói là quốc gia Việt Nam mà chỉ cho người dân Việt Nam. Nhưng mà cái cử chỉ này là một cái bài học cho bọn Việt Nam cộng sản. Và ông cũng trong cái này, bản tin nhắc lại rằng cách đây nửa thế kỷ, vào năm 1967, gần 500.000 lính Mỹ đã tham chiến ở miền Nam Việt Nam cùng với khoảng 850.000 binh sĩ đồng minh. Hơn 58.000 lính Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tổng thống Mỹ nói, chúng ta cùng có nghĩa vụ giúp đỡ những cựu chiến binh Việt Nam và gia đình họ làm lành các vết thương cuộc chiến tranh nặng nề đó. Chúng ta ghi nhớ rằng hơn 58.000 binh sĩ Mỹ mà tên của họ được khắc trên bức tường đá đen giữa thủ đô Washington vì đã hy sinh trong cuộc chiến. Và nhân dịp này, ông Tổng thống Mỹ ông lên chọn ngày 29 tháng 3 nhằm hàng năm là ngày cựu chiến binh Việt Nam. Trong bài phát biểu tại Đà Nẵng, đánh dấu lễ cựu chiến binh 11 tháng 11, Tổng thống Trump cũng cảm ơn chính phủ Việt Nam vì các nỗ lực giúp tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích trong trận ông đưa ra cái câu ông xong lại cảm ơn cả những anh kia nhăn nhó mà không dám than phiền. Bây giờ ta lại tham khảo kế tiếp là bản tin cũng của đài VOA ngày 11 tháng 11 có tựa đề là Trung Mỹ và APEC, tức là so sánh ông Tập Cận Bình với ông Donald Trump. Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong các bài phát biểu riêng với lãnh đạo doanh nghiệp ở khu vực đã đưa ra những quan điểm trái ngược nhau. Ông Trump nói trước thượng đỉnh APEC rằng ông sẵn sàng thương lượng thỏa thuận thương mại tự do với bất kỳ nước nào trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng một mực phản đối các thỏa thuận đa phương như Hiệp định Đối tác xuyên Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP mà ông đã nhanh chóng rút Mỹ ra ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ đầu năm. Ông nói nguyên văn như thế này: tôi sẽ thương lượng thỏa thuận tự do thương mại song phương với bất cứ nước nào Ấn Độ, Thái Bình Dương muốn làm đối tác với chúng tôi, và điều đó sẽ tuân thủ các nguyên tắc thương mại công bằng và tương hỗ. Điều mà chúng tôi sẽ không làm nữa là bước vào các thỏa thuận rộng lớn đó bó buộc chân tay chúng tôi, dâng hiến chủ quyền của chúng tôi và khiến cho sự thực thi ý nghĩa trở thành bất khả thi trên thực tiễn. Và bản tin nói tiếp nói rằng thì ông Trump khuyến cáo từ nay trở đi Mỹ kỳ vọng các đối tác sẽ chân thành tuân thủ luật lệ. Chúng tôi kỳ vọng các thị trường sẽ mở rộng bình đẳng cho cả đôi bên và các nguồn đầu tư tư nhân chứ không phải là những nhà hoạch định của nhà nước là nhân tố chỉ đạo đầu tư, tức là quốc doanh và kinh tế kế hoạch đó. Đấy thì bản tin cũng nói là nói thì dễ nhưng mà làm không dễ đâu. Rồi thì Trung Quốc đã chứng tỏ không có ý định chơi theo luật, đúng không? Ông nhận xét của một đồng tác giả quyền trừ nghĩa thư bản đỏ 2. Nền tảng tài chính mong manh của sự trỗi dậy phi thường từ Trung Quốc, đấy là ông Fraser Hamley, ông cũng nói là tàu nó có không có ý định chơi theo luật, tức là ăn gian đó. Nhưng mà tôi xin lướt qua thì bây giờ đến ông Tập Cận Bình thì bản tin cũng ngày 12 tháng 11, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ký giả Viễn Đông tường thuật Việt Nam bắn Đại Bác chào đón ông Tập, tức là 21 phát Đại Bác, thì anh Trọng Lũ sang bên kia cũng được anh Tập Cận Bình anh cho 20 phát Đại Bác, thì bây giờ anh Việt Cộng cũng lại đại hai mà phát Đại Bác, nhưng không thấy 21 phát Đại Bác nào của cho ông Tâm cả. Đó. Và bản tin nhắc lại cái hình ảnh là tổng bức ảnh đăng tải trên truyền thông Việt Nam cho thấy Tổng Bí thư Trọng đã nắm chặt cổ tay của ông Tập và cười tươi với nhà lãnh đạo Trung Quốc khi quan chức này bước ra khỏi xe. Để chứng tỏ là Tập Cận Bình với anh Trần Đại Quang, hai anh một anh chỉ tiếp Tổng thống Trump, anh Tổng Bí thư Đảng thì là nhất thể hóa chế độ không nổi, anh thua. Anh định là anh làm chủ tịch nước luôn, thì chuyến này anh sẽ mạnh giỏi. Nhưng bây giờ anh chưa làm chủ tịch nước, anh chủ tịch nước đón Tổng thống Mỹ, còn anh ấy đón Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Tổng. Nha. Và bản tin có nhắc lại rằng khi đón anh Tập thì anh Trọng anh khẳng định như thế này, rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam coi trọng và chân thành muốn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc. Rồi anh dẫn anh Tập Cận Bình đi dự lễ khánh thành cung hữu nghị, cung chả biết cái nhà đó nó to như thế nào. Anh Tàu với anh Việt Nam là cái gì anh, cái viện gì anh cũng gọi là cung. Anh Tàu anh phóng được cái vệ tinh lên anh gọi là trạm không gian thiên cung, anh Tàu là phải cung điện mới ngoài. Giờ thì anh Tập anh đáp lễ, ông Tập đã gửi bài viết cho báo Nhân dân cho rằng thì trong đó nghĩa là Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, lên núi liền núi, núi liền núi, trở lại cũng lên núi liền núi, xuyên sông liền sông. Rồi thì hai nước một lần nữa thực hiện thăm viếng lẫn nhau. Trung Quốc có câu anh em đồng lòng cắt cả được cả sắt, ghê quá, tao được anh em đồng lòng cắt được cả sắt, cắt được ống thép của Mỹ mà bắt ra cho Mỹ, cắt được cả sắt. Giờ thì tay trong tay mở ra cục diện mới của quan hệ Trung Việt. Để về cái vụ này thì bản tin nhắc lại lời của mình nhà tranh đấu ở trong nước là nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn. Anh nói phê bình cái chuyến thăm anh Tập, như anh Tập Cận Bình nói rằng muốn mọi người nhớ rằng dù có hiếu khách đến cỡ nào thì vẫn không được quên rằng một phần bờ cõi quốc gia vẫn đang bị chiếm giữ trái phép bởi quân xâm lược. Và ông muốn nhắc lại rằng cái chuyến anh Tập Cận Bình sang lần trước thì biểu tình chống và mấy anh biểu tình bị tù. Rồi, ông nhắc lại tranh chấp trên biển cũng nổi lên trong cuộc hội đàm giữa ông Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, trong cuộc gặp với ông Tập, Tổng Bí thư Trọng đã nhấn mạnh việc bảo đảm hòa bình, ổn định, bền vững, giảm thiểu các nguy cơ bất ổn, xây dựng lòng tin đối với vấn đề Biển Đông giữa các nước liên quan là rất cần thiết, có lợi cho các bên, cho khu vực và thế giới. Vấn đề không phải là chỉ có... vấn đề không phải là bất ổn, vấn đề là nó vừa nhận vừa chủ quyền mà anh không dám đi đòi lại. Tóm lại là ông Carter thì ông nói rằng anh Việt Cộng giữa Mỹ và Tàu thì anh vẫn giữ trung bình điểm. Đấy là hai đón hai vị nguyên thủ khác hẳn nhau. Bây giờ bản tin của đài của Bosit Việt Nam, ký giả Anh Văn đưa những cái thông tin chứng tỏ rằng anh Việt Nam Cộng sản anh đang tự sướng. Mọi việc có vẻ như sẵn sàng cho một EPEC thành công tốt đẹp và để minh chứng cho thế giới biết rằng Việt Nam đang nổi lên như một mẫu hình của nền kinh tế. Nhưng một đánh giá khác lại cho rằng Việt Nam ngoài vị trí địa lý ra có vẻ không còn gì cả. Một Hà Nội đang tìm cách ưu tiên cho sự bùng nổ bằng con số tăng trưởng GDP hơn là phát triển một hệ thức mang tính trọng chất lượng. GDP của Việt Nam có thể đạt 6,7% trong năm nay, và đằng sau con số này là cái gì? Một hệ thống tài chính có khả năng đổ gãy sau 5 năm, tức là sau mỗi thời kỳ thay đổi nhân sự cấp cao. Đại hội đảng sẽ. Tóm lại là ngân hàng trung ương bị cắt lãi suất, cắt giảm lãi suất tháng 7 vừa rồi. Tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân lại yêu cầu ngân hàng nhà nước đẩy lãi suất cho vay của các ngân hàng xuống hạng mức hạng thấp nhất để thúc đẩy hoạt động kinh doanh? Liệu xảy ra hiện tượng bao bóng hay không? Thì nhắc lại là Nguyễn Tấn Dũng, người được báo chí trong nước nâng lên thành một nhà cấp tiến, một nhà cải cách, người tưởng chừng như tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển, lại là người phát hành hơn 5.000 giấy phép con trong thương mại, mà hệ quả bây giờ là nền kinh tế vẫn đang phải ngụp lặn với nó. Rồi thì ở trong Quốc hội thì đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền, đại biểu Phú Yên đã đặt vấn đề những biệt thự biệt phủ vẫn sừng sững và nhiều củi tươi củi khô vẫn an toàn sau những ồn ào gây bức xúc xã hội. Bây giờ nền kinh tế Việt Nam gọi là kinh tế khói bụi, một dân số đông nhưng lại cơ cấu già đi, người dân thì càng ngày cảm thấy bức bối với các cuộc bắt bớ. Trong khi đó, hai nhà lãnh đạo Tàu và Mỹ đã có những phút hân hoan tại Tử Cấm Thành, và ông Tập Cận Bình lên tiếng về một Thái Bình Dương đủ lớn cho cả hai quốc gia. Ông Trump đối lại bằng một tweet cảm ơn nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như một video về người cháu gái nói và hát bằng tiếng Trung Quốc. Bây giờ, Mỹ và Tàu, tuy rằng vẫn Mỹ Tàu lùi và Mỹ tiến, nhưng mà hai bên đều tỏ ra là hòa hoãn với nhau, thì anh Việt Cộng không khai thác mâu thuẫn được nữa. Trong khi đó, điểm A cộng mà ông Tập Cận Bình cho người cháu gái của ông Tâm cũng là điểm A cộng cho mối quan hệ Trung Mỹ, nhưng là điểm F cho quan hệ Việt Mỹ đâu đấy. Anh Tàu với anh Mỹ mà nên tỏ thái độ thân thiện với nhau thì anh Việt Nam Cộng sản chết trẻ. Việt Nam đang tổ chức một đại tiệc kinh tế xa hoa, nhưng khi nó qua đi, nó chẳng để lại cái gì. Tổng thống Duterte trong một bài phát biểu đáng chú ý tại hội nghị tiền APEC ở Hà Nội đã khẳng định rằng chúng tôi cần thị trường, không cần viện trợ nhân đạo. Việt Nam có lẽ nên bắt đầu đặt vấn đề về việc cần một tiềm lực phát triển kinh tế hơn là tổ chức để một đại tiệc sáng nở tối tàn như hiện nay. Nhắc đến đại tiệc, tôi lại thấy một cái ngu dốt bẩn thỉu của ban tổ chức APEC Đà Nẵng này. Cái đại tiệc và khoản đãi toàn hội nghị, nó cho con gái mặc yếm làm người bưng đồ ăn, làm tiếp viên của cái tiệc này. Không thể tưởng tượng được. Cái yếm là cái áo lót, mà nó đem nó cho con gái mặc áo lót hở ngực để mà tiếp khách. Có khác nào nó biến cái APEC Đà Nẵng thành một cái ổ điếm? Không thể tưởng tượng mà nó ngu đến cái mức độ như vậy. Nó cho đấy là nét văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam là cái yếm là để áo lót chứ không phải là áo để tiếp khách đâu. Mà nó gọi cái đó là là tiếp khách. Không thể tưởng tượng được. Và tôi có trong tay một bài của ông Bùi Tín nên viết cho blog về tiếng nói Hoa Kỳ, có tựa đề là phải tự cứu lấy mình trước. Thì ông nói rằng thì báo chí tuyên giáo của Việt Cộng ở trong nước tỏ ra vui mừng lạc quan về cuộc hội họp quốc tế hiếm có này, hy vọng rằng thì nâng cao vị trí uy tín quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà ông Bùi Tín đó, xin chớ vội khí hận. Quả thật ít khi Việt Nam có đông khách quốc tế như lần này. Lại là những nguyên thủ lớn nhất, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Nhật Abe, Thủ tướng Canada Trudeau, bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Myanmar, Thủ tướng Úc Turnbull, Tổng thống Chile, Machele, Thủ tướng Malaysia, Rajak, Tổng thống Mexico, Nido, nữ Thủ tướng New Zealand, Ardern, năm 37 tuổi là nhà lãnh đạo trẻ nhất của họ này. Trong khi ông Trump là người cao tuổi nhất, 72 tuổi, chưa kể ông Trọng, chưa đến cuộc họp cao tuổi, là 73 tuổi. Dự họp có vài trăm nhà kinh doanh nổi tiếng của thế giới Việt Nam, trong đó có một số bản tham luận về nhiều đề tài liên quan đến kinh doanh và phát triển. Và ông Bùi Tiến cũng không quên nhắc lại ngày 7 tháng 11, ngày kỷ niệm tròn một thế kỷ của cách mạng tháng 10 Nga. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố ngày này là ngày tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Và báo Hoa Kỳ và Pháp và Đức nhân này, nhân cái ngày 7 tháng 11 ấy, đăng ảnh Lenin với chú thích gọn rằng đây là kẻ sáng lập ra chủ thuyết toàn trị. Và ông Bùi Tiến ông tỏ ra ông nghe tất cả tham luận của các nhà kinh doanh, nào là phải vực dỡ nông nghiệp dậy, coi là một trọng điểm của nền kinh tế, đất đai ruộng đồng. Thì ông nhắc lại rằng, với cái xiềng xích đất đai ruộng đồng là của toàn dân cho nhà nước cộng sản thay mà quản lý, thì làm sao mà nông nghiệp phát triển được. Không một nhà kinh tế hay doanh nghiệp nào dám nói đến cái thảm cảnh của nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Chuyên gia nông nghiệp Võ Trọng Xuân gắn bó với vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long đã có lần nói lên bế tắc do quan hệ sản xuất quái đản trên đây đã kìm hãm sức sản xuất nông nghiệp đấy. quan hệ sản xuất quái đản là đất đai của dân thuộc sở hữu toàn dân của nhà nước, sở hữu quốc doanh làm chủ đạo. Cái này nó nêu bật sự không bình đẳng trong kinh doanh. Coi quốc doanh là con đẻ, tư nhân là con ghẻ, ưu tiên mọi thứ cho quốc doanh, từ các dự án to lớn béo bở đến ưu tiên tuyệt đối về cấp vốn không hạn chế từ ngân hàng nhà nước với tiền lãi thấp nhất, với cả sự dễ dãi về xét duyệt dự án, sự ưu đãi ghi trong luật cho các tập đoàn quốc doanh cá bọc. Chính do đó mà các nhà kinh doanh tư nhân thân cô thế cô bị bóp chết, bị phá sản hàng loạt, kể cả các nhà kinh doanh có ý chí và có kinh nghiệm, có tiền vốn khá khá, trong khi các tập đoàn quốc doanh chỉ có phá của hàng lỗ lã hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng do tham nhũng tràn lan ở mọi cấp, gắn liền với các phe cánh quan chức cao nhất. Số ít nhà kinh doanh tư nhân thành đạt phần lớn là sân sau của các phe nhóm quyền cao chức trọng, cũng được coi như các doanh nhân quốc doanh trá hình, được ưu đãi, được chia ít lợi lộc không sạch sẽ. Đấy, ông Bùi Tiến ông đấy, nhắc lại những cái mà chúng ta đã nhắc nhiều lần rồi. Và đại biểu quốc hội thì nói về nền kinh tế Việt Nam dựa vào trí thức trí tuệ gì. Nhưng mà ông Bùi Tiến cũng cho rằng đấy chỉ là những giấc mơ hão huyền, vì điều kiện trước hết cho mơ ước đó là cuộc cải cách giáo dục sâu rộng từ mẫu giáo đến đại học và sau đại học, sớm dạy toán lý hóa kỹ thuật số cao cấp từ bậc trung học, dạy kỹ năng tự tìm tòi thực nghiệm sáng tạo. Thế là ông phê bình rằng muốn có một nền kinh tế dựa vào trí thức thì giáo dục phải cải tổ, phải bỏ hẳn các môn Mác Lênin lịch sử Đảng trong chương trình và trong kỳ thi rất hại. Nói tóm lại, muốn phát triển kinh tế mời gọi hợp tác đầu tư quy mô lớn, không có con đường nào khác là đổi mới chế độ cai trị. Thế thì nói này, quốc tế công nhận là không thay đổi thể chế, phải tôn trọng thể chế. Và ông Bùi Tiến cũng nói là phải đổi mới chế độ cai trị, thực hiện mô hình dân chủ pháp quyền, xây dựng nếp sống bình đẳng, trả lại cho nông dân và mọi người lao động quyền sở hữu cá nhân về đất đai, tài sản do họ vốn có và sáng tạo ra, cải cách tận gốc nền giáo dục quá lạc hậu, giáo điều nhồi sọ, xây dựng một xã hội tự do bình đẳng cởi mở, kết bạn thân với các quốc gia dân chủ trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi. Đó, trong khi đó anh không làm những cái đó. Sau cuộc họp, Trung Quốc vẫn được lãnh đạo Việt Nam tôn sùng, kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ khống chế, vẫn xuất siêu cực lớn, rất có hại cho Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ hạn chế gắt gao, thậm chí đánh thuế cao hơn hàng nhập từ Việt Nam như hàng may mặc, giày dép, nông phẩm, hạn chế xuất siêu từ Việt Nam, làm cho khó khăn về kinh tế tài chính tăng thêm gấp bội. Và ông Bùi Tiến ông nói rằng thì cuộc họp APEC sẽ qua, có thể dự đoán nước đăng cai sẽ chỉ phí tiếp khách, quà cáp, tặng phẩm rất lớn, hàng nghìn tỷ đồng, nhưng thu về không đáng kể. Chỉ được một số lời khen xã giao, lời khoe mẽ việc bà bé bàng vì không thực chất. Chỉ thiệt cho người dân đang bị lũ lụt gây khốn khổ thêm, thiệt cho đất nước kinh tế đang khó khăn, tài chánh đang kiệt quệ, thu không bù chi, nay lại phải chi rất lớn vào để dịp cuối năm trong một không khí đất trời và tâm tư xã hội đều u ám ảm đạm. Và ông kết luận rằng hãy tự cứu mình trước, ông trời sẽ giúp sao? Ông trời đây là gì? Ông trời đây là các nước quanh ta, là thế giới. Lúc này có ý nghĩa rất sâu sắc. Các nước quanh ta là đa phương hóa. Bây giờ anh như thế này thì anh chết chẹt rồi. Đa phương hóa, kiên định đa phương hóa. Và báo chí ở trong nước cũng không thể quên được về Việt Nam Express. Cũng nêu ra là tầm nhìn đối lập trong bài phát biểu APEC của ông Trump và ông Tập. Thì tôi lướt qua cái này vì cái tựa đề là đủ thấy là báo chí trong nước nó cũng báo chí mạng của Việt Cộng cũng nhìn thấy cái vấn đề rồi. Bây giờ bài của trên báo Tổ quốc, báo mạng, báo Tổ quốc đăng cái bài cho tựa đề là nhìn vào thái độ của dân để thấy đâu là kẻ thù. Thấy những nước các lãnh tụ các nước đến là nặng, người thì thoải mái, người thì phải an ninh ra chặt chẽ. Báo Tổ quốc nêu ra cái chi tiết bên lề: Tổng thống Chile thong thả bách bộ phố cổ Hà Nội, Thủ tướng Canada quần sọc áo phông chạy bộ thản nhiên ngồi cà phê bệt vỉa hè Sài Gòn, Thủ tướng Australia ăn bánh mì đường phố và tươi cười chụp ảnh selfie cùng các bạn trẻ Đà Nẵng. Vì sao họ có thể vượt qua những nguyên tắc an ninh dành cho nguyên thủ để thân thiện với dân Việt như vậy, trong khi Tập Cận Bình thì không? Nếu bước ra khỏi xe ra đường thế thì tôi tin là Tập Cận Bình sẽ đụng ngay những phản ứng giận dữ từ dân chúng, thậm chí có thể hứng cả chùa chứng thối. Dù an ninh có cẩn trọng bao nhiêu, tôi cũng không dám tin rằng Tập sẽ an toàn nếu bách bộ hay ngồi quán vỉa hè như Michel Bachelet, như Justin Trudeau, như Malcolm Turnbull. Về ông Trump thì sao? Tuy ông Trump không được chào đón hồ hởi tạo nên những biển người hò reo như Obama, nhưng theo dõi các livestream có người đưa ra thống kê hơn 90% biểu tượng trái tim và thích cho Donald Trump, trong khi có đến 98% biểu tượng khuôn mặt căm tức với Tập Cận Bình. Vì sao vậy? Còn nhớ 2 năm trước khi Tập sang Hà Nội, con gái của tác giả này đã vẽ một bức hí họa gắn đầu gá Tập vào trong lòng đại bác. Còn cậu sinh viên trẻ Võ Văn Trung thì cắt đứt ngón tay mình viết khẩu hiệu máu đuổi tàu. Kết luận: bạn thù nhìn chí cho xa, cứ nhìn vào thái độ của dân để thấy đâu là kẻ thù. Dân làm báo đăng bài của Pavan có tựa đề là APEC bàn cờ cân não phức tạp. Cũng là phức tạp thế. Trước khi đến tàu, ông Donald Trump đã công du Nhật rằng chắc chắn có nhiều đổi chác Mỹ tàu trong cuộc gặp hai nguyên thủ. Không chỉ riêng hai nước, có thể liên quan đến Bắc Hàn và biết đâu cả Việt Nam. Thì cái này là cũng như là tôi đã kiểm điểm rồi, tôi lướt qua. Cũng nhắc lại rằng Tập Cận Bình đặc biệt phải tới Việt Nam vì đơn giản, vì nhiệm kỳ thứ hai này ông hy vọng đạt được cơ sở quan trọng vững chắc hơn trong hợp tác và khống chế các nước ASEAN và Đông Á, khởi động sáng kiến vành đai con đường và chiếc chuỗi ngọc trai trên biển. Còn các nước ASEAN thì nhỏ bé đến với tâm lý tọa sơn con hổ đấu, thuận nước thì đẩy thuyền, không thì tránh voi chạy trống hoàn nào. Và đối với Việt Nam, chủ nhà APEC, thì bản tin này cho biết là Việt Nam đang chắc kỳ vọng hai điều. Thứ nhất là các thỏa thuận thương mại và đầu tư để thúc đẩy kinh tế. TPP thì tôi đã nói rồi, TPP nó hỏng rồi. Thứ hai là vận động biển Đông có lợi cho Việt Nam. Điều này e là rất khó khăn. Mỹ, Nam Hàn, Nhật quan tâm nhưng còn vướng vấn đề Bắc Hàn. Tàu cộng luôn sẵn sàng lôi kéo và chơi xấu. Canada, Úc, New Zealand cộng lại vẫn còn yếu. Nga thì quá xa và kinh tế thì còn lảo đảo vì cấm vận đâu nghe đấy. ASEAN thì chia rẽ vì ai lo nhà nấy. Tâm thế của Cộng sản Việt Nam là gì? Với Mỹ thì nhiều mong đợi, với Tàu thì cảnh giác lo sợ, với ASEAN thì bực mà không làm gì được, với Nga thì chẳng hy vọng được bao nhiêu. Sợ là gì? Biển Đông vừa là hiểm họa vừa là cơ hội vàng. Thế đưa cái Biển Đông ra làm cái kêu gọi cái mâu thuẫn với Mỹ và Tàu đó. Nhưng mà tôi đã chứng minh rằng thì nó khơi không nổi. Vì Mỹ và Tàu tuy căng thẳng nhưng mà lại tỏ thái độ hòa hoãn và thân bằng hữu với nhau. Và bản tin cũng cho biết là anh Việt Cộng anh chỉ trông ở Biển Đông với Cam Ranh sẽ là con át chủ bài, là vật nặng để đáng kể cho Việt Nam để đem ra trao đổi đàm phán. Nhưng mà tôi thấy là không thành không ăn thua rồi. Tóm lại, chính sách mở cửa kinh tế cùng APEC 2006, tức là mười mấy năm, 11 năm trước đó, đã đem lại cho Việt Nam làn sóng đầu tư và tăng trưởng mạnh mẽ. Để xem cuộc chiến chống tham nhũng cùng với APEC 2007 sẽ góp phần định hướng phát triển của Việt Nam như thế nào trong 10 năm tiếp theo. Kết luận, kinh tế, địa chính trị luôn có sự gắn bó chặt chẽ với nhau, đúng. Các nước lớn dĩ nhiên có lợi thế, còn Việt Nam và các nước nhỏ thì sao? ASEAN liệu có đoàn kết hơn và có tầm nhìn chung trong khuôn khổ APEC hay không? Bàn cờ phức tạp nhiều, nhiều người chơi đang cân não, không chỉ bên tham gia mà còn nhiều bên quan sát. Tóm lại, hãy ngóng và đợi kết quả cụ thể hơn cho phải, vì kết quả cụ thể thì ra rồi. Và trong cái bài diễn văn của ông Donald Trump, tôi có trong tay đấy, nhưng mà tôi cảm ơn dân làm báo đã trích dẫn những cái đoạn mà ông Donald Trump ông ấy lên án Tàu Cộng như thế nào. Dân làm báo đăng bài của cộng tác viên Dân làm báo có tựa đề là những thông điệp chửi Tàu Cộng của Donald Trump tại Đà Nẵng. Và trước khi ông chửi thì ông đã xoa, ông xoa như thế nào? Ai cũng biết về những thành tựu đáng kể mà Trung Quốc đạt được trong nhiều thập kỷ, suốt thời kỳ này và cũng là thời kỳ của những cải cách thị trường to lớn. Phần lớn Trung Quốc đã kinh qua mức tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, việc làm bùng phát giúp hơn 800 triệu người dân trồi ra cảnh đói nghèo. Tôi mới rời Trung Quốc sáng nay và đã có một cuộc họp thực sự hiệu quả và một thời gian tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình. Và bản tin cho biết là sau đó Tổng thống Trump bước vào phần tấn công toàn diện. Tấn công như thế nào? Đọc từng đoạn một. Đoạn thứ nhất, Hoa Kỳ cổ suý sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, sáng kiến và nền công nghiệp. Các quốc gia khác đã dùng kế hoạch doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức kinh doanh do nhà nước dân làm chủ. Chúng tôi tuân thủ những nguyên tắc của WTO về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm tính công bằng và bình đẳng trong việc tiếp cận thị trường. Họ đến sau đó, họ tham gia vào việc bán phá giá, trợ giá hàng hóa, thao túng tiền tệ và những chính sách công nghiệp mang tính ăn cướp. Họ phớt lờ các quy tắc để giành lợi thế với những người tuân theo luật lệ, làm méo mó thị trường và đe dọa những nền tảng của thương mại quốc tế. Chúng tôi không thể tiếp tục chấp nhận những lạm dụng thương mại lâu dài này, và chúng tôi sẽ không dung thứ chúng. Mặc dù đã có nhiều thất hứa trong nhiều năm, nhưng chúng tôi được cho biết rằng một ngày nào đó mọi người sẽ hành xử một cách công bằng và có trách nhiệm. Người dân tại Hoa Kỳ và ở khắp khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương đã chờ đợi ngày đó sẽ đến, nhưng ngày đó đã không đến. Và đó là lý do tại sao tôi ở đây hôm nay, để trình bày thẳng thắn về những thách thức của chúng ta và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người. chúng tôi sẽ không dung thứ hành vi lừa đảo, trộm cắp, sở hữu trí tuệ. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với những hành vi ép buộc doanh nghiệp tư nhân phải trao công nghệ của họ cho nhà nước và buộc họ phải liên doanh để đổi lấy việc tiếp cận thị trường. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn nạn các doanh nghiệp nhà nước đã có những hỗ trợ khổng lồ dành cho các ngành công nghiệp quốc doanh và khiến cho các doanh nghiệp tư nhân phải phá sản, một tình trạng đang xảy ra ở mọi thời điểm. Chúng tôi sẽ không giữ im lặng khi các công ty Mỹ trở thành mục tiêu nhắm đến của các doanh nghiệp liên kết với nhà nước để đạt được thành quả kinh tế, cho dù là bằng tấn công qua mạng điện toán, cài cắm gián điệp trong các công ty hay các hoạt động cạnh tranh sai trái khác. Chúng tôi sẽ khuyến khích tất cả các quốc gia lên tiếng khi các nguyên tắc công bằng và tương trợ bị vi phạm. Đấy, giờ bản tin kết luận như thế này. Những thông điệp lên trên, những thông điệp lên án trên đều không nêu đích danh Bắc Kinh, Tàu Cộng, nhưng tiếng Mỹ, dây là ai, other là ai? Chắc hẳn những người nghe và đọc lại bài diễn văn của ông Trump đều biết, và nhất là Tập Cận Bình, người mà ông Donald Trump vừa mới có một thời gian tuyệt vời với ông ta. Chắc hẳn phải rõ hơn hết là Tổng thống Hoa Kỳ đang ném đá vào quốc gia và tập đoàn lừa đảo, khuynh loát, gián điệp, ăn cắp. Quốc gia đó là quốc gia nào? Và trên mạng của dân làm báo, tôi có một cái hí họa của nhà biếm họa Ba Bui, có tựa đề là Tâm dạy lịch sử đã cho Đảng. Và cái hình vẽ ông Donald Trump, ông há miệng ra, ông chố mắt ra trước cái lời dạy bảo của ông Donald Trump. Và ông Trần Đại Quang nói như thế này, tại vì ông Donald Trump nhắc đến Hai Bà Trưng đấy, thì bị bản biếm họa cho thấy là anh Trần Đại Quang, anh hỏi ông Donald Trump, dạo này tinh thần quang của tôi có xá xuống, xin ngài cho quang hỏi rằng Hai Bà Trưng là ai vậy? Đúng. Tôi nhớ trong cái lần tôi đã đọc cái chuyện Thiếu Lâm về giờ lịch sử của Việt Nam. Nó dạy cho trò lịch sử Đảng, chỉ có lịch sử Đảng, nó chỉ cần lịch sử của nước thì ít lắm. Thì ông thầy hỏi thì là, sao theo lịch sử thì ai là người ăn cắp cái nọ thần của An Dương Vương, thì thằng học trò nó bảo ra thế này không phải em. Thì ông Trần Đại Quang, ông khi thấy ông Donald Trump nhắc đến Hai Bà Trưng thì tinh thần của tôi đang sao rất, xin ngài cho hỏi rằng Hai Bà Trưng là ai vậy? Đúng. Đấy, rồi một tài liệu khác mà tôi tham khảo là bài của Hoàng Long viết cho lại VOA tiếng nói Hoa Kỳ ngày 12 tháng 12. Chiều lòng doanh nhân Trump, Việt Nam cố sắm vai đối tác làm ăn ưng ý. Tức là khi mà Tổng thống Trump là chủ tịch Trung Quốc tiến bước xuống thảm đỏ, thì ông đón ông Donald Trump thì quân nhạc hùng tráng. Đó là, nhưng mà không thấy ông nói gì hợp tác xuyên Thái Bình Dương cả. Tại vì sự đắc cử của Donald Trump, tỷ phú bất động sản lôi cuốn quần chúng bằng khẩu hiệu nước Mỹ trên hết đã làm đảo lộn những kỳ vọng của Việt Nam và khiến Việt Nam báo động về ông không chơi TPP nữa. Trong chiến dịch tranh cử Việt Nam, vài lần bị ông Trump nêu đích danh là nước đánh cắp trong ngoài kép, đánh cắp công ăn việc làm của người lao động Mỹ. Ngay khi vừa nhậm chức, xác lệnh hành pháp đầu tiên mà ông Trump ký là rút ra khỏi TPP. Bây giờ ông sang thì anh Nguyễn Xuân Phúc đi đón ông Donald Trump, nắm tay không có buông ra. Mặt đối mặt trong cuộc hội đàm, ông Phúc không tiếc lời khen ngợi bài phát biểu của ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh CEO APEC ở Đà Nẵng hôm thứ Sáu. Nguyên văn ông Phúc ca tụng ông Phúc như thế này. Ông Phúc nhắc tới việc ông Trump đề cập tới cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng để nêu bật ý thức độc lập và chủ quyền của người Việt Nam trong bài phát biểu. Và ông Phúc nói khen rằng ngài đã có một bài phát biểu tại APEC rất tuyệt vời. Rồi ông Phúc nói tiếp cho biết thêm rằng ông đã nghiên cứu bài diễn văn này của ông Tập. Ông nói là cũng như ngài không dùng từ châu Á Thái Bình Dương mà ngài sử dụng Ấn Độ Thái Bình Dương. Đúng. Nhưng ông Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ vẫn là một doanh nhân. Các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo thế giới đối với ông, những giao dịch với các đối tác làm ăn, các mối quan hệ quốc tế đều ông nhìn nhận qua lăng kính, thắng thua hoặc như cuộc đổi trác mua bán. Dân chủ và nhân quyền, những vấn đề mà các vị Tổng thống Mỹ tiền nhiệm thường hay nêu lên khi họ gặp các nhà lãnh đạo những chế độ chuyên chế, thì lại không được nhắc tới trong bài phát biểu công khai của ông Trump tại Việt Nam. Là nước vẫn thường xuyên bị chỉ trích vì hạn chế các quyền tự do dân sự và tăng cường bắt giữ những người bất đồng chính quyền. Sau khi khen đáp lễ nước chủ nhà, ông Trump đặt vấn đề một cách thẳng thừng, đúng như phong cách quen thuộc của ông trên thương trường địa ốc New York thời tiền chính trị gia. Ông nói, điều quan trọng đối với tôi là thương mại, bởi vì bây giờ chúng tôi bị mất cân bằng thương mại đáng kể với Việt Nam gần 32 tỷ đô la. Mỹ cần thương mại công bằng và đối ứng. Đây, nói với ông Trần Đại Quang luôn. Chúng lâu nay thương mại Mỹ không được như vậy, không công bằng và đối ứng. Chúng tôi đang thay đổi điều đó và chúng tôi đang thay đổi một cách nhanh chóng. Thông điệp của ông Trump rất rõ ràng, không thể nhầm lẫn, và Việt Nam đã dự liệu ông Trump sẽ nói gì. Và ông Phúc đã chỉ ra rằng Việt Nam ký hợp đồng mua thiết bị của Mỹ đạt trên 20 tỷ đô la và nhấn mạnh đây là một cố gắng rất lớn của Việt Nam để mối quan hệ thương mại giữa hai nước cân bằng và cùng có lợi. Nhưng đối với ông Trump, điều đó dường như vẫn chưa đủ. Ông tranh thủ quảng cáo cho hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ mà Ả Rập Saudi đã dùng để bắn rơi phi đạn từ Yemen trong tuần này. Bây giờ ông bắt mua vũ khí phi đạn kia. Ông nói như thế này, tôi muốn Việt Nam mua của chúng tôi và chúng tôi phải loại bỏ sự bất cân bằng thương mại. Ông Trump lái về điểm chính mà ông muốn nhấn mạnh, chúng tôi không thể bị mất cân bằng thương mại. Ngoài ra, chuyện đó là tôi nghĩ chúng ta sẽ một mối quan hệ tuyệt vời. Và đến cái việc mà ông Donald Trump nói với hai bà Trưng, Dân làm báo có bài của Vũ Đông Hà, có thể đây là Melania Trump, mẹ nấm Donald Trump và hai bà Trưng. Nơi tổ chức hội nghị APEC 27, Việt Nam là điểm dừng chính của mọi lãnh đạo quốc gia, quyết định không tham dự của đại diện Phương Nam Hoa Kỳ là một quyết định chính trị. Thới và thái độ của bà Trâm cho thấy mẹ nấm Nguyễn Hằng Chương Trình là một vấn đề nổi cộng dù không được nhắc đến và công bố ra ngoài trong những thương thảo ngoại giao Hà Nội, Washington. Việc bắt ra mẹ nấm, những lá thư con gái mẹ nấm là Nguyễn Bảo Nguyên gửi cho bà trong nhiều tháng qua, tinh thần trách nhiệm và tình cảm đối với người phụ nữ can đảm mà bà đã góp phần vinh danh dự và thể diện, buộc bà Nguyễn Trâm phải có một hành xử cần thiết, hợp lý và có thể làm được trong phạm vi quyền hạn của mình. Cho nên bà đã không đến Việt Nam. Bài diễn văn đại của Tổng thống Donald Trump cũng lại nhắc đến hai bà Trưng. Trong những anh hùng dân tộc của Việt Nam, ông Trump đã chọn để vinh danh hai người phụ nữ đã đứng lên vì độc lập dân tộc. Đây không phải là một ngẫu nhiên. Việc chọn lựa hai bà Trưng là một suy tính cẩn thận như mọi suy tính khác cho nội dung bài diễn văn của Tổng thống. Đó là một thông điệp chính trị gửi đến những đầu sỏ Ba Đình đang ngồi chăm chú nghe, những kẻ đã bắt giam phụ nữ Việt Nam can đảm đứng lên tranh đấu và đánh thức tinh thần người dân Việt để bảo vệ nền độc lập cho quốc gia. Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Ngoại giao vinh danh mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người phụ nữ Việt Nam chống lại mọi những âm mưu xâm lược tàn phá môi trường của Bắc Kinh. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc bài diễn văn bằng hai người phụ nữ Việt Nam từ 2000 năm trước đã đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc. Những người phụ nữ can đảm của Việt Nam và khát vọng độc lập cháy bỏng trong tim những người ái quốc là thông điệp cho sự không có mặt của bà Melania Trump. Và phần kết thúc diễn văn của Tổng thống Donald Trump tại APEC 27, Đà Nẵng, Việt Nam.
Tôi nhắc lại rằng thì cái vụ Hai Bà Trưng này là một bài học đích đáng cho Việt Nam Cộng sản. Bây giờ bản tin ngày 13 tháng 11 của đài BBC trích bài của Nicholas Chapman gửi từ Nhật Bản cho đài BBC ngày 13 tháng 11 có tựa đề là Tổ chức EP Việt Nam được gì? Hội nghị cho Việt Nam cơ hội tái khẳng định chính sách ngoại giao đa phương, tức là đồng thời thúc đẩy quan hệ với nhiều nước, như quảng bá nghị trình giải phóng thương mại dựa vào bảo đảm phát triển kinh tế mang tính sáng tạo, bền vững, bao gồm mọi thành phần. Và cũng lại là cơ hội để cho anh Việt Cộng phát triển ngoại giao đa phương. Suốt gần 30 năm qua, Việt Nam đã thi hành chính sách ngoại giao đa phương, tìm kiếm tự chủ nhờ đa dạng hóa quan hệ đối tác đa phương hóa và tập trung vào hội nhập chủ là chủ động. Việt Nam dùng cơ hội lần này để đón tiếp các lãnh đạo quốc tế như Tập Cận Bình. Tại các cuộc gặp bên lề, Việt Nam sẽ nhấn mạnh lợi ích trùng hợp của các đối tác và giảm nhẹ những khác biệt về kinh tế, quốc phòng, văn hóa, chính trị. Chủ nghĩa đa phương đã đem lại lợi ích to lớn. Việt Nam thường xuyên đạt tăng trưởng như lướt qua thôi. Tổ chức APEC có nghĩa là Việt Nam có thể chứng tỏ cho cộng đồng toàn cầu rằng nước này đã thành công về ngoại giao. Nó chứng tỏ Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của quốc tế. Tuy nhiên mới là đúng. Tuy nhiên, APEC diễn ra trong bối cảnh thế giới ngày càng chống toàn cầu hóa, xuất hiện xu hướng bảo hộ được Tổng thống Donald Trump bảo vệ mạnh mẽ. Hồi tháng 11, 2016, Trung ương Đảng Việt Nam thông qua nghị quyết số 6 khóa 12 về hội nhập kinh tế quốc tế, là tăng cường xuất khẩu, việc làm, kiến thức công nghệ, đầu tư, tạo lợi cho v.v. Vì thế, Việt Nam bị sốc khi Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP ngay ngày đầu tiên làm Tổng thống. Tuy vậy, Hà Nội chưa đản chí. Tháng 5, 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên gặp Tổng ông Trump tại Mỹ. Việt Nam cũng theo bước Nhật Bản kêu gọi khôi phục TPP truy theo Mỹ, nhưng mà thất bại rồi. Và bản tin này cũng nhắc tới, nếu TPP diễn ra trong lúc Trung Quốc nâng cao ảnh hưởng kinh tế chính trị với sáng kiến vành đai, tức là nếu TPP làm thì anh cũng là hạn chế cho sáng kiến, nhưng mà ông Trump cũng có cách hạn chế khác. Chốt lại, tổ chức EPP 2007 đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Việt Nam có thể tái khẳng định chính sách ngoại giao đa phương, thắt chặt hợp tác ở song phương. Và ông này là người ngoại quốc, ông viết như thế, nhưng mà tôi thấy rằng trong thực tế thì kiên định ngoại đa phương của anh đã bị chết chẹt rồi. Và bản tin ngày 12 tháng 11 của đài BBC có tựa đề là Biển Đông qua chuyến thăm của Donald Trump và Tập Cận Bình. Tổng thống lại là anh Tập Cận Bình và anh Mỹ là tranh chấp ở Biển Đông và anh Việt Cộng muốn khai thác. Chủ tịch Tập Cận Bình là Tổng Bí thư Đảng Cộng trước và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc triển khai chung sáng kiến vành đai. Đấy, anh ký kết 12 cái văn kiện với anh Tàu rồi thì anh Trần Đại Quang là cũng chủ trương cái đó. Và đây là thái độ của ông Donald Trump. Hãng tin Reuters dẫn là ông Trump nói với Chủ tịch Trần Đại Quang tại cuộc họp và nói rằng nếu như tôi có thể giúp trung gian hoặc phân xử thì cứ nói với tôi. Đó. Tôi là nhà đàm là trung gian đàm phán mọi người phân một à, tôi là một nhà trung gian đàm phán, một người phân xử rất giỏi. Ông Trump thừa nhận rằng quan điểm của Trung Quốc tại Biển Đông, theo đó Bắc Kinh đòi chủ quyền với hầu hết vùng biển này, là vấn đề. Không chỉ lên tiếng, chính quyền Trump còn có những hành động cụ thể ở Biển Đông. Rồi thì báo South China Morning Post phát hành tại Hồng Kông ngày 13 tháng 1 bình luận rằng lời đề xuất của ông Trump sẽ khiến Bắc Kinh khó chịu và điều này sẽ phủ bóng xuống quan hệ của ông với ông Tập. Báo này cũng viết rằng ông Trump đã đưa ra lời đề nghị chỉ vài giờ trước khi ông Tập chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ nhì trong vòng 3 năm qua tới Việt Nam. Quốc gia mà báo này gọi là chống đối đỏ to tiếng nhất đối với các tuyên bố của Trung Quốc trong việc mở rộng và quân sự hóa các đảo nhân tạo tại vùng biển Sâm. Tuy nhiên, sao China Morning Post viết rằng Chủ tịch Việt Nam đã không trả lời trực tiếp về đề nghị của ông Trump? Tố giác. Báo này dẫn lời của Chủ tịch Trần Đại Quang nói, nguyên văn, chính sách của chúng tôi là giải quyết tranh chấp trên Biển Đông thông qua đàm phán hòa bình, theo cách tôn trọng trình tự ngoại giao và trình tự pháp lý phù hợp với luật quốc tế. Bây giờ, đến cái anh đương sự Việt Nam, anh tiến sĩ Trần Việt Thái, phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngoại giao Học viện Paris cho rằng vấn đề Biển Đông này gần đây tạm thời ổn định và điều đó là điều có thể tạm vui mừng. Tạm thời ổn định là tức là chết chẹt tiếp tục. Anh nói này, trong ba vấn đề chính đối với Trung Quốc cho lịch sử để lại chứ không phải là nó mới xâm chiếm thôi. Tiến sĩ Thái nói với BBC, hai nước đã giải quyết được hai, gồm chủ đề biên giới trên bộ và việc phân định về bộ. Tức là gì? Biên giới trên bộ là bên này lớn qua bên kia lớn lại đó là gì? Còn đang Biển Đông là nó đánh chiếm về Trường Sa với Hoàng Sa, nó đánh chiếm không phải là vấn đề phân định ranh giới mà là vấn đề chủ quyền. Anh Trần Việt Thái này, anh né tránh một cách vụng về. Cũng đây là một bản tin nữa của đài BBC cũng về vấn đề trên, thì cũng là anh tiến sĩ Trần Việt Thái này, anh nói là vấn đề Biển Đông tạm ổn định. Anh nói là nhìn lại lịch sử quan hệ Việt Trung, ông nhìn nhận có những thời kỳ quan hệ rất thân mật giữa hai nước, rất thân mật ở đó mà rất thân mật, làm nô lệ ra nó là rất thân mật. Thì anh cũng nhắc đến cái là quan hệ giữa Việt Nam của anh với Tàu rồi mới bình thường hóa quan hệ từ năm 1991. Năm 1994 là một người thành đô, anh chỉ gọi là bình thường hóa thôi. Đấy, thì anh Việt Cộng anh lươn lươn lẹo lẹo như thế để anh chối cái tội bắt nước cầu sinh năm xưa thành đô. Và như là tôi đã kết luận trong cái phần mở đầu bài này, trước khi đưa ra những cái tài liệu tham khảo, hậu APEC Đà Nẵng, Việt Nam kiên định chết chặt trong ma trận đa phương hóa ngoại giao. Vâng, tôi xin hiểu.